the things I could do. Quỳnh Như cảm ơn quý thính giả và làn sóng của đài Radio Sài Gòn 1600 AM và kính mời quý thính giả bước vào chương trình Kinh tế Tài chánh xí nghiệp với giáo sư Cơ Hữu Lộc, và cũng không quên gửi lời chào tất cả quý thính giả đang theo dõi chương trình này trên làn sóng 900 AM tại Houston. Và giáo sư tiến sĩ Cơ Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên cả hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Excuse International, được vinh danh trong Market Who's Who in America, và nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Và thì hôm nay Quỳnh Như rất hân hạnh có giáo sư trong phòng ghi âm. Quỳnh Như xin gửi lời chào đến giáo sư cũng như cô Quỳnh Lan ạ.
Dạ vâng, Quỳnh Lan xin được chào quý thính giả của cả hai miền Dallas và Houston, Texas trong chương trình Kinh tế Tài chánh hàng tuần. Xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, chào giáo sư, chào mừng giáo sư trở lại với chương trình, và xin chào Quỳnh Như. Không biết là Dallas thời tiết thế nào chứ Houston thì nóng nóng vô cùng, Quỳnh Như ơi.
Dạ, giáo sư đánh giá thời tiết ở Dallas ạ.
Dạ, thưa, kính chào chị Quỳnh Lan, cô Quỳnh Như, quý thính giả của hai miền Dallas, Fort Worth và Houston. Dạ, rất vui trở lại sau hai tuần vắng bóng vì chúng tôi đi nghỉ hè ở tại Âu Châu. Khí hậu ở đây nóng, bữa nay có lẽ chắc cũng trên 90 hả cô?
Gần 100 rồi, giáo sư, còn 1 độ nữa.
Dạ, còn 1 độ nữa, dạ vâng. Dạ,
dạ vâng, đi chơi ở bên Âu Châu thì thời tiết chắc chắn là nó phải mát mẻ hơn là ở Dallas và Houston rồi. Trở về lại thành phố cũ, thấy thời tiết nóng nhưng mà home sweet home, phải không giáo sư?
Dạ vâng ạ.
Vâng, thưa giáo sư, trở lại với chương trình như thường lệ thì trước hết xin giáo sư có thể tóm tắt sơ qua về tình hình thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục đi lên, mặc dầu chung quanh ở trên thế giới rất là chao đảo, nhất là sau khi Anh Quốc đã quyết định rời khỏi nhóm EU. Nhưng mà lòng tin của người đầu tư của Hoa Kỳ nói rằng thị trường của Hoa Kỳ không bị ảnh hưởng ở Âu Châu. Sau khi Anh Quốc quyết định rút khỏi Âu Châu thì chỉ có một tuần thì stock market xuống và sau lại tiếp tục lên. Bây giờ nó lên đến cái mức gọi là kỷ lục mới của stock market chưa bao giờ lên tới, đó là Dow Jones lên tới 18.516 điểm, S&P là 2.162 điểm, Nasdaq là 5.030 điểm. Giá dầu thô vẫn ở cái mức là 46 đô la không thay đổi, nhưng mà giá vàng vẫn lên đôi chút ở mức cái độ là 1.330, gần như 1.338 đô la một lượng vàng của Hoa Kỳ. Một lượng vàng của Hoa Kỳ của bên này thì nhỏ hơn lượng vàng của Việt Nam.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Chắc chắn rằng là chúng ta thấy rất là vui khi mà cái quyết định của Anh Quốc rút ra khỏi Âu Châu nó không ảnh hưởng gì đến nền kinh tế của Hoa Kỳ, bằng cớ là chúng ta thấy thị trường chứng khoán vụt lên rất là cao như vậy. Thì thưa giáo sư, trở lại với cái vấn đề mà có lẽ nhiều người cũng thắc mắc, đó là tại sao mà cái khối EU, tức là khối Liên hiệp Âu Châu đó, lại quan trọng cho nền kinh tế của Âu Châu đến như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, những cái xứ Âu Châu đó, nếu mình nhìn trên cái phương diện cái căn bản thì nó gần giống như những tiểu bang của Hoa Kỳ. Nhiều cái quốc gia như Pháp là một quốc gia, nhưng mà cái chu vi của xuất phát chỉ bằng tiểu bang Texas thôi, trong khi những xứ như Hòa Lan, những xứ này nọ nó nhỏ hơn tiểu bang Hoa Kỳ, mà luật lệ bên đó nó phức tạp, đồng tiền mỗi xứ nó khác nhau, rồi cách di chuyển hàng hóa nó cũng phức tạp, cho nên họ nói rằng muốn cho cái nền kinh tế luân chuyển thì cái khối EU phải hợp lại với nhau để cho cái nền kinh tế. Đó là cái lý do mà một thời gian 20 năm trước họ quyết định thành lập cái khối EU với một đồng tiền tệ chung. Tuy nhiên có một vài quốc gia không gia nhập, trong đó có Thụy Sĩ và Norway, thì kinh tế họ vẫn tốt. Và sau khi gia nhập rồi đó thì tất cả hệ thống ngoại trừ ra là cái tổ chức của chính phủ về luật pháp hay là về quân đội, tất cả đều gần như là một cái liên hiệp Âu Châu, như là một cái United States of America, bên đó giống như United States of Europe vậy đó, trên phương diện kinh tế. Đồng tiền lưu chuyển, người dân gần như là không có quốc gia trên phương diện kinh tế. Họ muốn một bác sĩ hồi xưa có văn bằng là ra trường ở Đức thì không làm việc được ở bên Pháp, bây giờ họ muốn làm ở đâu cũng được hết. Nó nhằn nhện, nó thay đổi tất cả rất là nhiều. Và điều đó đã làm cho khối Âu Châu rất là vững mạnh. Mặc dù trong đó như quý vị đã thấy trong một thời gian quá khứ, cái xứ Chris là một cái xứ mà gọi là rất là bị cái nạn tài chính gần như không giải quyết được, nhưng mà khối Âu Châu vẫn nâng đỡ họ, vẫn cho tiền họ, là họ không muốn tan vỡ. Bây giờ Anh Quốc là một xứ, là một trong bốn quốc gia nền kinh tế mạnh nhất trong khối Âu Châu. Mặc dù Anh Quốc tham gia Âu Châu nhưng mà họ giữ cái tiền tệ riêng, họ giữ cái đồng British Pound riêng, họ không dùng cái tiền EU, và họ tan rã, họ rút ra, trưng cầu dân ý, họ rút ra, làm cho khối Âu Châu họ chới với rất là nhiều chuyện rất là phức tạp sẽ xảy ra. Nhưng mà bên Hoa Kỳ họ lại nói rằng bên Âu Châu thật sự không ảnh hưởng bên đây. Khi mà đồng tiền mà nó đào chảo bên Âu Châu đó thì họ lại đổ vào họ thư bên Hoa Kỳ.
Như vậy thì cái nền kinh tế của Anh Quốc sẽ đi về đâu khi mà họ đã quyết định rút ra khỏi cái khối EU, thưa giáo sư?
Dạ. Thưa nền kinh tế của Anh Quốc chắc chắn là trong thời gian ít lắm là 2-3 năm đó, sẽ không tốt như hiện tại. Tại vì khi chúng tôi ở bên Âu Châu đi du lịch đó, thì nạn kiệt bên đó giống như bên Hoa Kỳ thôi. Cái chuyện đó là rất là hiếm có, khoảng 5%. Bên Âu Châu đó, nạn thất nghiệp 8-9% họ quen, họ coi đó là cái nạn thất nghiệp tốt. Bên Hoa Kỳ mà 8-9% là họ phản ứng rất mạnh, bên đó 8-9% là chuyện thường, mà bên Anh Quốc chỉ có 4.5% thôi, rất là tốt. Sau khi mà thay ra EU, chắc chắn là nền kinh tế của Anh Quốc sẽ thay đổi nhiều, là tại vì đó họ sẽ không có được gọi là kinh doanh một cách tự do như hồi xưa nữa, cho nên họ còn thương lượng rất nhiều. Mặc dù những cái khối Âu Châu họ rất là bực mình, họ nói rút ra thì rút ra liền đi, nhưng mà Anh Quốc họ nói không, từ từ chúng tôi rút ra, nhưng mà chúng tôi phải thương lượng trước đã, 2 năm mới xong lượng. Tại vì những cái thủ tục về hành chính, ngay cả ví dụ như người dân ở bên là một thành phần của EU đó, là họ có access tới information của dân của EU, là từ lương phản cho đến security đủ thứ đó. Bây giờ rút ra đó thì cái hệ thống security phải thay đổi như thế nào, để buôn bán như thế nào. Rồi những công ty có những tổng đàn mà ở bên Anh Quốc mà thuộc về nhóm EU á, họ phải thay đổi. Ví dụ như công ty Ryanair hay những công ty đó là làm việc cho khối EU, bây giờ đang nằm trụ sở ở tại Anh Quốc, thì từ từ họ phải dời trụ sở đi chỗ khác hay ở tại đó. Nhiều đại công ty họ bây giờ hỏi họ làm gì, họ nói họ chưa biết, họ không biết như thế nào, họ rất là bối rối, thưa chị.
Dạ vâng, như vậy có nghĩa là trong tương lai Anh Quốc sẽ phải đối đầu với một số những cái khó khăn mà cần phải giải quyết, phải không giáo sư? Bây giờ xin trở lại với Quỳnh Như ạ.
Và hồi nãy thì giáo sư có đề cập đến cái vấn đề mà trưng cầu dân ý đó, thì là bên Thủ tướng Cameron có tổ chức trưng cầu dân ý trước khi cái quyết định mà rút ra khỏi Âu Châu hay không, và có theo lòng dân hay không. Nhưng mà đối với nước Anh thì như vậy, còn bên Hoa Kỳ thì ít thấy có cái trưng cầu dân ý, đúng không ạ?
Dạ vâng, dạ thưa. Đối với cái nhìn của tôi đó, thì Thủ tướng Cameron làm một cái việc này rất là tai hại cho Anh Quốc. Khi mà tổ chức ra một cái trưng cầu dân ý về cái chuyện EU đó, nó có thể làm tan vỡ hoàn toàn cái xứ Anh. Scotland, Ireland, những cái Anh là một United Kingdom, có nghĩa là giống như hiệp chủng rồi đó, họ gia nhập một cách tự do, cũng như Texas gia nhập vào liên bang Hoa Kỳ một cách tự do. Texas có thể rút ra khỏi Hoa Kỳ bất cứ lúc nào, miễn người dân họ bầu, họ biểu quyết là họ bầu. Nhưng mà nếu mà làm trưng cầu dân ý mà không đúng lúc, mà không cắt nghĩa cho người dân á, cái hậu quả như thế nào đó. Ví dụ như bây giờ Texas làm cái trưng cầu dân ý để rút ra khỏi liên bang Hoa Kỳ mà không có thời gian để cắt nghĩa, hậu quả về quốc phòng, về tài chính, về lương phạm, về đủ thứ hết cái hệ thống đó, thì người dân ví dụ như bây giờ cái Texas thì dân Mỹ nhiều, hay là cái thay đổi demographic nhiều, họ không hiểu, họ bực mình, họ biểu quyết một cái là tất nhiên cái hậu quả nó kinh khủng lắm. Một số người đó đã đi bầu rút họ ra khỏi Anh Quốc đó, bây giờ họ lại ngược lại, họ nói chết bây giờ tôi không biết là cái hậu quả nó tới rồi. Bây giờ trong lúc chúng tôi đi đó, trên đường đi trên tour, trên xe bus tour đó, buổi đó trực thăng nó bay đầy ở trên trời đó, tôi ước đoán ít lắm cũng phải 200-300.000 người họ xuống đường, họ biểu tình một cách rất là gọi là một cách rất là nhịp nhàng, ôn hòa. Nhưng mà họ cầm cái biểu trưng rằng chúng tôi thích EU, chúng tôi không muốn ra khỏi EU. Họ đi vòng không biết mấy trăm ngàn người mà nói, nhưng mà trễ rồi, chuyện đó nó đã trễ rồi, là tại vì một quốc gia mặc dầu đó cái trưng cầu dân ý á, nó không có cái giá trị luật pháp, có nghĩa là nó không có legally binding, chính phủ không bắt buộc phải làm. Nhưng mà một chính phủ kiểu một cái quốc gia, một cái xã hội dân chủ đó thì phải nghe lòng dân, không thể nào đi ngược lại lòng dân, mặc dù chính phủ không bắt buộc phải làm, có thể sẽ ấy. Tại vì bên ông Cameron tự nhiên ông đưa ra trưng cầu dân ý mà ông không có đủ thời giờ để cắt nghĩa cho người dân như thế, mặc dù ông hoạt động rất là mạnh để chống lại chuyện đó, và ông đã từ chức sau khi thấy người dân quyết định như vậy. Ví dụ như cái nhóm về nông nghiệp, nông dân đó, họ được trợ giúp ở khối EU một năm 500 triệu đô la để giúp cho nông nghiệp. Bây giờ rút ra khỏi EU thì những nhà nông đó sẽ bị, những người đó phần nhiều họ vote để ra khỏi EU. Bây giờ họ bắt đầu lo ngại là cái vote của họ sai lầm. Nhưng những người trung lưu hay những người trí thức hay người trên đó, thì họ không muốn ra. Nhưng những người mà đang thất nghiệp hay là những người di dân, một trong những cái yếu tố mà họ bất mãn nhiều nhất mà họ quyết ra EU là cái khối di dân. Tại vì một bốn trong cái điều kiện của gia nhập EU là phải cho phép di dân một cách tự do. Mà khi EU cho phép di dân của phía bên Trung Đông qua đó, với những cái nạn khủng bố đó, đó là cái yếu tố mà người dân họ bất mãn, họ rút ra. Nhưng mà họ không nghĩ đến cái yếu tố của về mặt kinh tế. Cái người lãnh đạo, những vị lãnh đạo của Âu Châu, trong đó là gọi là nguyên thủ quốc gia là bà Merkel đó, của Đức đó, thì bà nói rằng Anh Quốc rút ra thì không có thể nào rút ra để không đóng chi phí cho EU mà lại được cái hưởng lợi. Tại vì Anh Quốc bây giờ họ trong cái địa thế, họ nói rằng để từ từ, bây giờ chúng tôi muốn biểu quyết là thương mại như thế nào, thương mại nào để ấy, nhưng mà chúng tôi sẽ không đóng góp vào chi phí của EU. Cái hệ thống EU, cái bureaucracy nó rất nặng, nó ra luật lệ. Ngay cả trồng dưa leo cũng vậy, dưa leo trong cái khối EU phải cái hình thức cái trái dưa leo nó phải như thế nào, phải trái dưa leo thẳng dài và thẳng, còn những dưa leo khác thì không được bán. Mà bây giờ họ lại gia tăng những cái quốc phòng của EU nữa, cộng thêm cái quốc phòng của những quốc gia, và cái bureaucracy nó nặng lắm. Đó là cái điểm son của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ là một cái hiểm chống của Trung Quốc, nhưng mà luôn luôn đôi khi mình thấy đài radio hay TV họ luôn nói rằng Washington càng ngày càng lấn áp, càng đưa ra luật lệ, họ chống đối, là tại vì họ luôn luôn có cái check and balance để họ debate, để họ hai cái đảng họ chống nhau lại. Tại vì khi mà mình sáp nhập mà mình tạo lên một cái tổ chức liên bang như vậy đó, thì người nào cũng vậy, họ có cái khuynh hướng là đưa ra luật lệ nhiều. Và EU đang trên cái đường đó, là tôi chỉ sợ rằng khi Anh Quốc ra đi rồi đó, thì sẽ một số quốc gia họ sẽ bắt trước ra đi. Mà nhất là sau khi Anh Quốc ra đi rồi mà họ lại thương lượng cái cách buôn bán lại thích hợp, có nghĩa là không đóng chi phí mà lại vẫn buôn bán được, thì những quốc gia khác họ giải dĩa trong EU, thì từ từ cái khối EU nó sẽ tan rã.
Wow, nói như vậy.
Cảm ơn giáo sư.
Dạ. Nhưng mà về hiện nay ở Hoa Kỳ có cái chuyện trưng cầu dân ý không ạ? Hay là nó chỉ là ít thôi ạ?
Dạ, gần như ít bao giờ mình nghe nói chuyện đó, mặc dù cái chuyện đó nó có thể có. Là tại sao mình thấy cái bầu cử của Hoa Kỳ cũng vậy. Tại sao người dân á, giả tỷ như mình bầu đó, bầu cho Thượng viện, Hạ viện thì lại bầu trực tiếp. Mà bầu tổng thống là qua delegate, là tại sao? Là tại vì đó, cái hệ thống đó là để bảo vệ cái hệ thống trí. Ví dụ thấy á, ông tổng thống Bush, ông làm một chuyện rất là sai lầm, ông đưa ra cái bầu tự do ở bên Lebanon. Khi đó cái nhóm khủng bố là cái nhóm mà súng ống nhiều, có tiếng ăn nói mạnh dạn thì lại lên nắm quyền, là cái nhóm khủng bố. Thành ra khi mà cái hệ thống dân chủ mà không có cái giai đoạn chuyển tiếp để hiểu rằng người dân có khả năng dân trí để bầu đúng hay không đó, thì qua cái hệ thống delegate nó rất là tốt, là thay khi mình bầu cho cái người đại diện mình, và người đại diện của mình dĩ nhiên là theo cái ý của dân trí trong cái nhóm mình sẽ bầu ra tổng thống hay là bầu này nọ. Còn mà dân trọng đồng ý, ví dụ mình thấy đó, rõ ràng bên Anh Quốc gần như người ta nói rằng đại đa số cái bầu đó không có tiêu biểu cái ý muốn của người dân Anh. Nhưng mà những người trí thức họ bận rộn hay như thế là họ không đi bầu nhiều, mà những người khác đó, họ đi bầu, họ rút ra khỏi em, bây giờ họ rất là hối hận, là tại vì không có thời giờ đủ để cắt nghĩa cho họ cái lá phiếu họ có nghĩa là như thế nào. Và thủ tướng Cameron đã làm một chuyện rất là sai, là tại vì khi ông làm như vậy, nó đã xảy ra vậy là ông lại từ chức liền lập tức đó, rồi lại không phải là chuyện đó không, mà Ireland và những cái phần khác của Anh Quốc bây giờ họ nói sẽ rút ra, họ sẽ bầu rút ra khỏi Ireland, nó không, họ sẽ không muốn trở thành một phần của Anh Quốc nữa, họ muốn một quốc gia riêng đó, thay vì họ gia nhập một cách rất là tự do. Thì khi rút ra rồi Anh Quốc sẽ chia tam, sẽ tứ, sẽ không còn là một cái Anh Quốc hồi xưa nữa, vì họ muốn được giao dịch với lại EU như là hồi xưa. Thành ra cái tương lai của Anh Quốc tôi thấy rất là mù mịt, không biết như thế nào. Vị tân thủ tướng mới là một nữ tân thủ tướng, nếu khéo léo có thể là lèo lái như thế nào để cho người dân thấy rằng chúng tôi rút khỏi ra EU, nhưng mà sẽ có những cái cách thương mại gần như giống nhau, và làm như thế nào cho những đại công ty nó từ từ không rút ra khỏi Anh Quốc. Anh Quốc là một cái xứ trong EU, nhưng mà những tổng đàn của những đại công ty đó, đại đa số là những công ty lại không phải trong EU. Thành ra trong đó 2/3 đó là những công ty không phải trong EU, mà 1/3 trong đó là những công ty trong EU. Thì những công ty đó bây giờ họ rất là bối rối, công ty rất là lớn. Họ nói bây giờ không còn trong EU nữa thì có thể chúng tôi phải rút tổng đàn ra, và chúng tôi thương mại như thế nào. Cái câu trả lời nó chắc chừng 1 năm, 2 năm nữa mới trả lời được.
Dạ vâng, trả lời với cô Kinh Lan ạ.
À, vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, bây giờ trở lại với nền kinh tế của Hoa Kỳ, thì không biết hiện nay nền kinh tế của Hoa Kỳ như thế nào, mà tại sao cái thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ lại tiếp tục lên cao đến mức kỷ lục như vậy, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, hiện giờ cái stock market lên đấy, Dow Jones như đã trình bày nó lên 18.500, tôi thấy là nó có cái mức nhân gọi là nhân tạo trong đó, có nghĩa là nó hơi thổi phồng trong đó một phần khá nhiều, là tại cái căn bản nó không có khởi bây giờ so với nửa năm về trước hay là một năm về trước, cái nền kinh tế Hoa Kỳ không thay đổi, GDP vẫn gia tăng chỉ có 1.1%, nhưng mà gần đây cái thống kê về nạn thất nghiệp khá vững chắc, công an việc làm khá vững chắc, nạn lạm phát có đà gia tăng được khoảng gần 3%. Và Federal Reserve thì họ vẫn tuyên bố với sau khi cái thay đổi bên UK, cái stock market thì họ sẽ không có thay đổi cái tiền lãi. Và khi mà những trao đảo ở quốc tế xảy ra mà số tiền tệ người ta không an tâm bên Âu Châu, thì tất nhiên họ đổ xô vào, họ đầu tư vào stock market của Hoa Kỳ. Thì đó là một trong những yếu tố mà stock market của Hoa Kỳ lên, mặc dù nền kinh tế không có thay đổi bao nhiêu, vẫn khá vững chắc nhưng mà không có đẹp như là tiêu biểu trên cái con số mình thấy ở trên stock market như vậy.
Dạ vâng, như vậy còn riêng vấn đề vàng đó thì câu hỏi này nên Quỳ Lan hỏi dùm cho Quỳ. Theo giáo sư thấy là cái giá vàng bây giờ hơn 1.300 Mỹ kim một ao như vậy á, thì nên mua hay là bán vàng trong giờ phút này?
Dạ thưa, cái đó khó trả lời thưa chị, cái đó chắc hỏi cô Quỳnh Như chắc cũng rành hơn.
Hồi cất để dành quá, mai mốt hành để từ từ. Nhưng mà một cái câu hỏi cuối cho giáo sư ngày hôm nay thì là được biết là hai ứng cử viên để mà tranh tổng thống trong cái đợt tháng 11 á, hiện tại chỉ có Donald Trump và Clinton, như vậy cái đường lối kinh tế của là
dạ thưa khác rất nhiều. Cái đường lối, như quý vị đã biết là ông Donald Trump đã chọn một người đồng hành với ông là ứng cử viên phó tổng thống, là một người Republican, mà ông này là theo đường lối bảo thủ và conservative rất là nhiều. Nhưng mà những gì ông tuyên bố trên phương diện kinh tế đó là trên phương diện bảo thủ hoàn toàn, có nghĩa là gần như đi ngược lại cái chiều hướng kinh tế của ngoại trong thế kỷ vừa qua. Có nghĩa là đi gọi là gần như là không đến mức là bế quan tỏa cản, nhưng mà sẽ, ông nói rằng ông sẽ lên cái thuế tariff thật nhiều để đánh giá cái là hàng Trung Quốc cho thật nhiều. Thì người dân phần nhiều ở đây người ta rất là bực mình về Trung Quốc, nhất là người Việt Nam mình, đã họ lan tràn bên đây với giá với đồ vừa xấu vừa rẻ mà vừa không an toàn nữa. Thì ông này sẽ đưa cái tariff nhiều, và ông nói rằng như vậy để bảo vệ công ăn việc làm của Hoa Kỳ. Ông lại nói rằng cái trade pact là NAFTA là của cái thời ông Clinton đó, là gọi là tự do thương mại giữa Hoa Kỳ, Canada và Mỹ Tây Cơ. Thì thật sự ra cái NAFTA là một cái trade pact là làm rất là cẩu thả, rất không có tốt. Ông nói ông sẽ thử đổi bằng đòn, cái điều đó tôi quan ngân trên phương diện kinh tế. Nhưng mà trên phương diện gia tăng tariff hay là những gì ông nói đó hoàn toàn đi ngược với căn bản của kinh tế. Có nghĩa rằng những gì ông làm đó, nói thì người dân họ nghe thấy bùi tai, nhưng mà trên phương diện kinh tế là nó hoàn toàn nó đi ngược, không có một cái gì có ý nghĩa là chính đáng hết. Mà bà Clinton thì nếu bà lên thì cái tình kinh tế của bà có lẽ nó không thay đổi nhiều với cái nguyên tắc kinh tế. Trên phương diện kinh tế thì đường lối kinh tế của bà Clinton, tôi mặc dầu khuynh hướng của tôi cá nhân tôi thiên về đảng Cộng Hòa nhiều, nhưng mà tôi luôn luôn tôi chọn người và cái đường lối kinh tế chứ không phải là chọn cái đảng. Mặc dầu khuynh hướng của tôi về hẳn đảng Cộng Hòa, nhưng mà hiện tại những cái gì ông Clinton nói trên phương diện kinh tế đối với tôi không có một cái ý nghĩa nào có sâu sắc, hay là có thể sẽ đưa nền kinh tế Hoa Kỳ, nếu mà thực hiện 100% theo cái ý của ông, sẽ đưa nền kinh tế Hoa Kỳ đi xuống chứ không có đi lên.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Một cái câu hỏi rất là ngắn gọn bên lề, ngoài lề thế, thì thưa giáo sư, khi mà được biết giáo sư đi sang chơi bên Âu Châu đó, thì giáo sư thấy cái cuộc sống của người dân bên Âu Châu và bên Hoa Kỳ có khác nhau như thế nào ạ?
Dạ thưa, nhiều lắm thưa chị. Mà mình đi xa mình mới biết là ở Hoa Kỳ là một cái chỗ rất là tốt, một cái thiên đường trên thế giới. Bên đó dĩ nhiên là khi bây giờ mình qua đó thì cái exchange rate đó, tại vì cái vụ ăn lê rút ra khỏi EU nó rất là rẻ, cái exchange rate rất là lợi. Mới tưởng tượng cái giá xăng mà ở bên Anh Quốc nó mắc như thế nào, cái giá xăng, rồi hệ thống di chuyển public bên Âu Châu thì rất là tốt, nhưng nó đắt đỏ không thể tưởng tượng được. Thành ra mặc dầu hệ thống public họ nói rất tốt, nhưng mà nó mắc quá trời là mắc đi. Chạy xe mà vô thành phố là mua cái xe đã mắc, lấy bằng lái xe rất là mắc, mà vô đậu xe lại càng mắc, mà xăng cộ rất là mắc. Thành ra cái gì cũng mắc hết. Nhưng mà bên đó họ quen như vậy rồi, thành ra họ hiện giờ kinh tế khá, nhưng mà họ đang bị chao đảo vấn đề, họ lo ngại lắm.
Dạ, nếu như vậy thì vâng, ở Mỹ tốt hơn đúng không ạ?
Dạ, tốt hơn rất nhiều.
Vâng, Hoa Kỳ vẫn là thiên đường, cho nên chúng ta rất là may mắn khi mà được sống ở một quốc gia của Hoa Kỳ. Cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Chúng ta không còn đủ thời giờ để đặt thêm những cái câu hỏi nữa. Và xin chào giáo sư, không quên kính chúc giáo sư và gia đình cũng như là Quỳnh Như một cuối tuần được bình yên và hạnh phúc. Xin hẹn với quý thính giả vào tuần tới ạ.
Dạ vâng, rất hân hạnh. Dạ sư, kính chào quý chị, quý vị.
Dạ, Quỳnh Như xin mến chào ạ. This is Radio Saigon, KR.